bị cáo bị kết tội hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng tại phiên sơ thẩm ngày 8 tháng 12 vừa qua, sau khi họ tập trung cầu nguyện và đập bức tường của công ty May Chiến Thắng tại Linh Địa Đức Ba, khu đất tranh chấp giữa chính quyền và giáo xứ Thái Hà.
Thưa quý vị, đến 10 giờ tối cùng ngày, biên tập viên Trà My của Ban Việt ngữ liên lạc được với luật sư Huỳnh Văn Đông, một trong hai người bảo vệ pháp lý cho các giáo dân Thái Hà tại phiên xử phúc thẩm như vừa nói. Luật sư Huỳnh Văn Đông phát biểu.
Chúng tôi muốn nói một cái điều rằng cái thành công ngoài sức tưởng tượng đó là cái sự đoàn kết của những người yêu công lý, yêu hòa bình, các giáo dân của giáo xứ Thái Hà, giáo dân của giáo phận Hà Nội và giáo dân của những giáo phận lân cận đã về và ủng hộ chúng tôi. Cái điểm đáng lưu ý nhất là chúng tôi thấy đó là cái sự đoàn kết. Cái thái độ của bị cáo đứng trước vành móng ngựa, họ không coi mình là bị cáo nữa, mà họ coi mình là người đấu tranh đi tìm công lý.
Vâng, thế còn về nội dung phiên phúc thẩm đó, thì ông thấy có điểm gì đặc biệt?
Cũng như là chúng tôi cũng đã từng dự liệu trước đó, thì kết quả thì không có gì bất ngờ.
Những cái chứng cớ, những cái lý luận mà đưa ra để có thể kháng án là gì thưa ông?
Chúng tôi không có đưa ra một chứng cứ mới nào để kháng án. Chúng tôi kháng án là kháng án kêu oan, bởi vì là phiên xử sơ thẩm đã không xem xét những cái lời trình bày của luật sư biện hộ là ông Lê Trường Luật cũng như là những bị cáo. Thì tại phiên xử phúc thẩm này, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm họ vẫn làm như thế.
Thế có nghĩa là luật sư trong phiên phúc thẩm đó có cơ hội trình bày hết những lập luận của mình hay không ạ?
Tòa án cố gắng giải quyết cái vụ này trong một ngày thứ sáu mà thôi, thì rõ ràng rằng những cái gì mà chúng tôi muốn trình bày, chúng tôi muốn nói rõ lên cái bản chất của vụ việc, có nhiều vấn đề chúng tôi không được nói. Có lẽ là hội đồng xét xử cấp phúc thẩm muốn giải quyết cái vụ án này một cách nhanh chóng, thì cho nên là những gì chúng tôi trình bày, vị chủ tọa phiên tòa đã cắt.
Thưa ông nói là có những điều mà luật sư không được nói, ông có thể cho biết chi tiết cụ thể?
Tôi lấy ví dụ như khi mà chúng tôi chứng minh cái hành vi của bị cáo nguyên nhân từ đâu, chính là cái cách làm việc của cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết vụ tranh chấp đất đai của giáo sư Thái Hà. Thì chúng tôi muốn nói về nguồn gốc đất cũng như quá trình giải quyết các việc khiếu nại của giáo sư Thái Hà. Thì những cái vấn đề đó chúng tôi không được trình bày. Cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi muốn có sự so sánh, rõ ràng là những cái thân chủ của chúng tôi, họ cầu nguyện trong ôn hòa, nhưng họ đã bị truy tố và đưa ra xét xử. Trong khi những người có hành vi gây rối và có những cái dấu hiệu tội phạm thực sự thì không bị khởi tố. Thì tôi muốn nói đến những cái việc đó để so sánh và để chứng minh rằng hành động của các bị cáo không nguy hiểm, nhưng những cái lời đó của chúng tôi không được trình bày.
Thưa, ngoài những cái điều mà không được trình bày tại tòa đó, thì những cái lập luận mà luật sư đưa ra tại tòa được tòa phản hồi như thế nào thưa luật sư?
Hoàn toàn không có sự phản hồi. Thì chúng tôi yêu cầu viện kiểm sát đối đáp lại với những gì mà chúng tôi cần phải làm sáng tỏ, thì viện kiểm sát cũng không có đối đáp lại được, và như thế là vụ án chắc là.
Theo chỗ chúng tôi được biết là luật sư Luật không được phép tiếp cận hồ sơ vụ án trước phiên tòa này, sau 5 lần 7 lượt liên hệ với lại phía tòa đều bị từ chối. Không biết là luật sư Đông và luật sư Sang thì như thế nào?
Tôi và luật sư Sang thì được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tạo điều kiện để ra nghiên cứu hồ sơ trước 10 ngày.
Là người đại diện bảo vệ pháp lý cho các giáo dân đó, thì ông có nhận xét gì về kết quả của phiên phúc thẩm ngày hôm nay?
Đến bây giờ, chúng tôi vẫn cho rằng các bị cáo là hoàn toàn không có tội, cho nên cái bản án mà đưa ra nó không thuyết phục đối với chúng tôi. Về công lý, về luật pháp, mong muốn của chúng tôi được hội đồng xét xử phúc thẩm lần này xem xét và tuyên các bị cáo không phạm tội. Tuy nhiên, các bị cáo cuối cùng vẫn bị tuyên y án sơ thẩm. Chúng tôi thấy rằng là công lý công bằng cho các bị cáo chưa có.
Thưa, các giáo dân cũng bất bình về kết quả phiên phúc thẩm và cho biết là họ sẽ theo đuổi vụ kiện đến tòa tối cao. Ông sẽ tiếp tục đồng hành với họ chưa ạ?
Vâng, tôi đã tham gia và tôi sẽ đồng hành với họ cho đến cuối cùng.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn luật sư Đông đã dành thời gian cho buổi trao đổi này.
Vâng, xin cảm ơn chị.